năm 2010, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay quý vị có khỏe không? Chiều giờ có mệt không? Kính thưa đại chúng, sau khi 10 ngày tu học thì tất cả chúng ta ai cũng rất là mệt, phải dọn dẹp cũng như là nhiều cái chương trình trong mùa hè. Thì ngày mai ở đây thì chúng ta lại làm lễ Vu Lan, cho nên từ sáng giờ thì ai cũng bận rộn nhiều việc. Riêng Pháp Hòa thì ngày hôm qua được làm việc cho tới 6 giờ sáng, rồi nằm được 1 tiếng, tức là sáng hôm nay là 7 giờ làm việc tới giờ. Thì bây giờ trong người nó rất là mệt, tuy nhiên là cũng để duy trì cái sinh hoạt của mình mỗi tuần. Ngày chúng ta vừa tụng xong thời kinh Vu Lan, bây giờ mình tiếp tục cái chương trình sinh hoạt của mình. Tại vì những cái tuần lễ tới thì mình chỉ tụng kinh mà không có cái lớp, tại vì sau khi ở đây thì lại có những cái công việc khác của mình phải đi đó. Tuy vậy, quý vị vẫn về chùa để sinh hoạt hàng tuần. Hôm nay mình sẽ sinh hoạt ngắn thôi, vì chúng ta còn nhiều công việc khác để chuẩn bị cho lễ Vu Lan ngày mai. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học về quyển Tại Gia Bồ Tát Giới. Hôm nay là kỳ thứ 12. Và cái giới mà chúng ta học tiếp tục đó là giới thứ 9 của 28 giới nhẹ. Xin nhắc lại là thường thường cư sĩ tại gia thì có những cái giới mà có thể tu được, đó là tam quy, tức là ba pháp quy y, quy Phật, quy pháp, quy tăng và năm giới. Rồi thì sẽ chúng ta có thêm thập thiện giới, tức là 10 điều lành. Rồi chúng ta có tại gia Bồ Tát giới. Ngày xưa ở Việt Nam á, khi mà truyền Bồ Tát giới là truyền chung là 10 giới trọng, 48 giới khinh, tức là cư sĩ tại gia hay là xuất gia cũng đều thọ giống nhau là 58 giới. Thì sau này chư Tôn Đức thấy rằng ở trong tại xuất gia giới đó, cái quyển Phạm Võng Bồ Tát giới đó có nhiều giới nó không có phù hợp cho người tại gia. Bên cạnh đó các ngài dựa theo một cái quyển giới thứ hai, đó là U Bà Tát Giới Kinh. Thì trong U Bà Tát Giới Kinh đó, có nói về 6 giới trọng, 28 giới nhẹ. Cho nên các ngài đã rút cái phần giới ở trong U Bà Tát Giới Kinh ra làm cái phần giới cho tại gia Bồ Tát. Thì Bồ Tát giới có nhiều quyển khác nhau, ví dụ như là Phạm Võng Bồ Tát Giới hay là U Bà Tát Giới Kinh, tức là những cái giới này là dành riêng cho cư sĩ. Vì vậy mà những vị cư sĩ bây giờ đó thọ giới thì các ở đây thì các ngài truyền cho chúng ta 6 giới nặng mà 28 giới nhẹ thôi, chứ không có truyền 10 giới trọng 48 giới nhẹ như xưa nữa. Thì ở trong cái phạm vi của những cái giới mà chúng ta thọ hay là chúng ta muốn học hỏi thì chúng ta nói tới. Vì vậy mà trong này á, mình chỉ học từ những cái chữ nghĩa trong này thôi. Thì bây giờ hôm trước á, Pháp Hòa chúng ta đã học qua 6 giới trọng rồi, chúng ta đã học xong 8 giới nhẹ rồi. Bây giờ chúng ta học cái giới thứ 9. Mới có bao nhiêu giới? 6 giới hả? 6 giới trọng và 8 giới thôi. Là bao nhiêu giới? 12 giới. 12 giới mà hết 11 kỳ rồi. Bữa nay là kỳ thứ 12. Mười mấy giới đó mà chúng ta học 11 kỳ rồi. Hôm nay kỳ thứ 12 là nói về giới thứ 9. Thì mình không có quyển giới đây, thì xin đọc cho đại chúng nghe. Trong cái thứ 9 này là giới thọ nhận vật dụng của tăng, tức là không nên đó. Thì trong này nói như thế này: là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, cần phải hết lòng hộ trì Tam Bảo, chớ nên xen tâm nhận lãnh vật cúng dường của tăng hoặc của thường trụ như ngọa cụ, giường ghế, chiếu mền, các vật dụng. Nếu cố tâm tham lam thọ nhận thì tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối thì tổn phước. Thì xin thưa là trước hết á, là mình nói là ở trong này để là cái vật dụng của tăng. Thì thường thường ở trong đạo á, chúng ta thường dùng cái từ là của thường trụ. Quý vị có nghe cái danh từ của thường trụ phải không? Thì cái chữ của thường trụ này á, là người Trung Hoa dịch, nhưng mà nguyên cái âm tiếng Phạn ngày xưa đó gọi là chiêu đề tăng. Có nhiều khi người ta gọi là của chiêu đề. Chữ chiêu đề đó là tiếng Phạn, mình âm từ tiếng Phạn, thì cái Phạn nó là Phạn của âm, nó là âm Phạn, mà người Trung Hoa dịch là thường trụ tăng, tức là những cái vật dụng của tăng trong mười phương. Thí dụ như cái gì? Như là chùa Già Lam đó, giường ghế, thức ăn, vật dụng ở trong chùa. Thí dụ bây giờ mình thấy á, cái tọa cụ, cái bồ đoàn, cái ghế kinh, cái vật đó của ai, riêng cá nhân người nào không? Không có. Cái đó là vật dụng của mười phương tăng mà người ta cúng vô đây á, người ta cũng mới nói là con cúng vô đây để cho tăng local, tức là cao tăng địa phương. Ta không nói vậy, ta cúng là cúng cho Tam Bảo. Thì bây giờ tăng địa phương hàng ngày ở đây dùng cũng được, mà ở mười phương tăng ở đâu đến đây dùng cũng được. Như vậy thì vật dụng ở trong chùa là vật dụng của thường trụ, tức là dịch là gì? Tức là những đồ vật mà chúng ta thường dùng ở trong chùa. Vì vậy mà cái đó không phải của riêng một người nào, mà chúng ta đến, người nào đến chùa mà có dùng đi nữa đó thì dùng, nhưng mà không được lấy. Vì nếu mà mình lấy như vậy á, thì chùa của cái chỗ công cộng này nó bị thiếu hụt, là mình phạm cái lỗi. Mình không cúng vô cho có mà mình còn rút tỉa nữa thì không được. Cho nên trong này dùng cái từ gọi là xen tâm. Nói theo cái danh từ bây giờ là gì? Nhẫn tâm mà lấy. Đan tâm. Tại sao lại cái của đó không biết là của chung mà lại đan tâm mà lấy? Mà ở đây nói là lấy làm sao? Cái của mình thích qua len lại. À, thì bây giờ ở trong này á, những cái chỗ ở thường thường người ta nói tứ sự cúng dường. Quý vị có nghe danh từ tứ sự cúng dường đó, là nhà ở nè, thuốc men nè, giường chổng nè, quần áo, cơm ăn. Thì những cái vật dụng mà thường thường mà chúng ta dâng cúng cho chùa thì thật sự nó có gì ngoài bốn cái đó không? Bây giờ thí dụ bây giờ chưa có chùa mà mình hùng vô các chùa. Các cái chùa có rồi là nó là một trong tứ vật dụng đó, tứ sự cúng dường đó. Rồi bây giờ có cái chỗ này rồi thì phải làm sao? Phải duy trì. Cho nên mỗi tháng hay mỗi tuần mình đều đóng góp ít nhiều để duy trì, trả tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền điện thoại, tiền bảo hiểm. Ở đây nó đủ kiểu hết. Đó, thì mà cái này là cũng hình thức mình duy trì cái chỗ ở đó, rồi xong rồi mình may y may áo, mình cúng dường, hay là mình cúng thuốc, hay là mình cúng rau, cúng đậu hũ, thì tất cả những cái gì chùa mà hàng ngày dùng mà chúng ta cúng dường vào, thì những cái đó gọi là tứ sự cúng dường. Là bốn món cúng dường là căn bản: chỗ ở, thuốc men, quần áo, cơm ăn, bốn sư, bốn thứ. Cho nên là quý vị hay trong chùa, mỗi lần lễ trai tăng thì Phật tử hay mua cái khăn, hay sắp vải, một cục xà bông, cái kem đánh răng, cái bàn chải, mình gói lại, hay mình gói là mình gọi là lễ trai tăng. Trai tăng là gì? Trai tăng tức là làm một bữa trai phạn cúng dường cho chư tăng, mà trong đó có những cái vật dụng cúng dường thì chúng ta gọi là trai tăng. Còn nếu như trường hợp mà ngày hôm đó mình chỉ cúng cơm, không có những cái vật dụng, gọi là trai phạn. Nhưng mà thường thường người ta nói thiết lễ trai tăng thì người ta ngoài cái những cái món ăn ra thì người ta còn có những cái vật dụng cúng dường, gọi là cúng dường trai tăng, thiết trai cúng dường cho chư tăng. Thì bây giờ á, cái vật dụng này á có bốn loại. Thứ nhất á, là thường trụ vật, tức là những cái món gì mà thường ngày dùng mà ở tại chỗ đó, là nhà bếp, phòng ở, nhà kho, đó gọi là thường trụ vật. Thứ hai là thập phương thường trụ vật, tức là thức ăn, thập phương thường trụ vật. Thứ ba là hiện tiền vật, là vật của chư tăng hiện tiền. Thứ tư là thập phương hiện tiền vật, là của chư tăng qua đời rồi để lại, nghe đó gọi là thập phương hiện tiền vật. Có bốn loại. Thì bây giờ ở trong này nói là nói đến cái phần là mình không có nên thấy có, mà là mình biết rằng cái đó của cần dùng. Cho nên thà là mình không cúng, chứ không có nên lấy thêm, trừ trường hợp chư tăng cho phép. Thí dụ như bây giờ mình đến chùa, ở chùa có dư cái gì đó mà không có xài, mà cái đó là dư, mà biết là để là không có phù hợp, thì mình được chư tăng cho và mình nhận cái đó mình đem xài thì được. Ví dụ quý vị muốn một quyển kinh thì mình phải xin, bạch thầy con muốn xin một quyển kinh Nhật tụng hay kinh gì đó, mình đem về mình tụng thì được. Nhưng mà mình không có thể nào mình thấy nhiều mình tự lấy là không được. Tuy nó là nhiều, nhưng một khi mà cái người thí chủ người ta cúng vô đây á, là người ta phải, ta nói cúng cho mình, mà ta nói cúng cho cái thường trụ tam bảo. Như vậy là mình lấy như vậy là mình không được, mặc dù cả ngàn hai ngàn vẫn cần biết. Nhưng mà khi cái người cúng người ta khởi cái tâm là cúng cho tam bảo, chứ không phải cúng cho cá nhân mình, trừ trường hợp mà chư tăng hoan hỷ tặng cái đó cho mình thì cái đó mình tạm dùng. Chứ còn mà mình không có thể thấy nhiều mình lấy là không được, mà muốn thì phải xin. Chứ ở đây mình nói là, trong này mình nói là chớ nên xen tâm mà nhận lãnh vật cúng dường tăng. Và có những vật bảo đảm là mình nhận mình xài không được, cho nên cũng không có nhận. Thí dụ như gì, như cái áo này hay là cái y này, thầy có dư cho một cái đem về để chơi, để dành kỷ niệm, hay là nó để dành, là cái này đâu có nhận được, phải không? Cái có những cái mình nhận được, mà có những cái mình không thể nhận được. Ví dụ như bình bát, bình bát mình cũng có nhận được, trừ khi nào mình đi xuất gia. Vậy thì bây giờ đó, mình phải biết rằng á, cái này á, là cái giới này để ngăn ngừa cái tâm tham, và đồng thời cũng ngăn ngừa cái tâm lợi dụng. Ví dụ như mình thấy đó đồ chùa, mình hay dùng cái từ là đồ chùa, tức là đồ của công, không cần trả tiền, không có lợi dụng. Bây giờ mình nói ví dụ như bây giờ mình đến chùa phải cố gắng tu như thế nào với cái giới này, là chúng ta luôn luôn tâm niệm rằng bất cứ vật gì ở trong chùa đều là do mồ hôi nước mắt của đàn na tính thí dân cúng. Cho nên chúng ta không có nên phí, một chút cũng không được phí, một chút cũng không được phí. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như mình đến mình bật cái đèn lên để mình đọc chữ, đọc sách thì là cũng điện, mà điện thì cũng phải trả tiền. Hay là mỗi một lần mình uống nước hay mình làm một cái ly giấy, mình thấy nó nhỏ nhặt, nó không có gì, nhưng nếu mình nghĩ kỹ đó, thì tất cả những cái đó đều do tất cả mọi người hiến cúng, mà trong đó có ai nữa, trong đó cũng có mình. Mà khi mình cúng như vậy, tức là mình đem cái tâm thành mình cúng, thì mình dùng theo cái nguyên tắc là mình đến chùa thì dùng, nhưng mà chúng ta không hoang phí cái đó. Ví dụ như mình dùng rồi, mình biết là hôm nay mình tiếp tục mình dùng chút xíu, mình dùng nữa, thì mình nên giữ cái đó lại, mình cất cái đó lại, đến khi nào mình không còn dùng nữa thì mình mới bỏ đi. Quý vị hiểu ý mà nói như vậy là mình không được dùng, nhưng mà bất cứ một cái vật gì mình dùng thì mình nên dùng một cách cẩn thận. Thì như vậy đó, thì cái phước đức đó của mình đó, nó tăng từ cái tâm niệm của mình. Mình dùng mà mình biết nghĩ đến cái sự tiết kiệm cho tam bảo, mà chứ không có phí. Dù cái vật đó, thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ thôi, thì có một cái công ty đó, họ làm giấy lau tay, và họ nói là chùa cứ dùng đi, hết lọ cúng, thí dụ đi. Và mình biết được rằng ô, cái này là đồ ở trong một cái công ty họ cúng, nhưng mà xin thưa, tuy là họ cho mình thật, công ty họ có sản xuất ra hàng ngàn cái một lần họ cúng như vậy, nhưng mà mỗi một tờ giấy nó đều phải dùng những cái vật dụng khác, như là cây, như là lửa, để nó làm nên. Mà chúng ta tiêu dùng nhiều chừng nào thì nó lại ô nhiễm những cái môi sinh nhiều chừng ấy. Cho nên nhiều khi mình, trên thực tế là hiện bây giờ là mình không có ai cúng gì hết, cái gì nhất nhất cũng phải mua, từ một miếng giấy ăn cơm, một miếng giấy vệ sinh, một miếng giấy lau tay, bất cứ đều là mình phải để tiền ra mình mua hết. Vì vậy mà mình phải cẩn trọng mình xài, không có phí. Mà mình được như vậy á, thì mình tu cái giới này. Quý vị biết là mình chưa phải là Bồ Tát, mà mình thọ cái giới này để mình tu, để mình làm gì? Mình hạnh hành Bồ Tát. Cho nên cái câu mình nói đó, thế thế thường hành Bồ Tát đạo, đời đời thường làm đạo Bồ Tát. Cho nên mình chưa phải là Bồ Tát, mà hôm nay mình phát tâm, mình học hạnh của Bồ Tát. Mà nếu mình làm được cái này thì cái hạnh nguyện Bồ Tát mình bắt đầu nó mới lé lên, nó mới khởi lên, nó mới hướng dẫn mình đi trên vạn nẻo đường. Chứ không phải mình thọ cái này rồi là mình để mình xưng mình là Bồ Tát. Mình đang là những người học cái hạnh của Bồ Tát. Thì bây giờ hạnh Bồ Tát là hạnh gì? Hạnh Bồ Tát là hạnh đến chùa thì phải biết giữ gìn tài sản chung. Đó. Thí dụ như giờ mình mượn cái áo tràng mình mặc, mặc xong cái áo tràng rồi mình phải mang lên, chứ không phải xong rồi cái mình vứt đâu đó, mình nói của chùa mà đâu có sao, lát nữa có người kiếm đi cất đó, thí dụ vậy. Cho nên cái đó là mình phải giúp cho chùa có được một cái sự trang nghiêm. Chẳng hạn như mình đến chùa mà dép cũng vậy, mình mang rồi thì đôi nào mình cất nơi đó. Nhiều khi cứ lâu lâu là mình phải hốt đi bỏ một mớ, là tại vì giờ nó còn thứ một chiếc à, không biết nó ở đâu. Cho nên mỗi người mà nếu chúng ta để cái tâm mà chúng ta hộ trì, chữ hộ trì là vậy đó, thấy không? Hộ là giúp đỡ, trì là gìn giữ. Hộ trì là chúng ta giúp đỡ, chúng ta gìn giữ. Cho cái giới này á, nếu chúng ta không làm thì không có phải tội nặng, mà nó là tội gì? Chữ khinh này hôm trước mình định nghĩa là tội gì nè? tội sơ, sự, tội, cái tội này là tội thất ý, tội mất chánh niệm, cái lỗi này là lỗi mất chánh niệm, không có để tâm. Thí dụ như một chú tiểu nhỏ hay là con đứa con nhỏ của mình nó đi học, mình mua cho nó một cặp bao tai, hay đi học rồi mới mang khui ra mang, cái chiều về còn con chiếc à, thấy không? Rồi cái bây giờ mình sợ nó làm mất nữa, cái mình mới xỏ hai đầu hai sợi dây mình thọt vô cái áo từ cái đầu áo bên này mà vậy đó, mà tới hồi nó lột cái áo ra cái nó cũng không để ý, cái làm mất tiếp. Một năm không biết bao nhiêu cặp bao tai, một năm không biết bao nhiêu cái nón, bao nhiêu cái khăn, mà vớ là mình mua liên tục. Thì như vậy trường hợp đó, nó đâu có cố tâm, nhưng mà cái lỗi là lỗi gì? Lỗi sơ ý. Thì cái kiểu này nó cũng giống mình vậy đó. Mình thì không phạm mấy cái này, nhưng mình phạm ở những cái sơ ý kiểu người lớn. Mấy đứa nít thì nó sơ ý theo kiểu con nít, còn mình là sơ ý theo kiểu của người lớn. Thì ngày hôm qua đó, thì Pháp Hòa nói chuyện với người Tây Phương, lớp thiền bắt đầu trở lại ngày hôm qua. Thì trong cái bài nói chuyện ngày hôm qua là nói về bốn ơn, bị lễ Vu Lan mà, nói bốn ơn. Và cái cách mình thực tập là mình tri ơn, biết ơn thì mình phải đền ơn. Thì trong đó Pháp Hòa mình nói, ví dụ như mình nhớ ơn cha mẹ, thì nói nhớ ơn thì mình phải làm gì? Thì mình phải sống cho đàng hoàng, mình giữ gìn thân thể do cha mẹ trao truyền cho tốt, vân vân. Thì trong đó có cái ơn là ơn thầy tổ. Mình nhớ ơn thầy tổ thì mình phải cố gắng mình tu. Ví dụ vậy, thì có một anh, ảnh người Đức, ảnh mới bắt đầu viết khóa tu là từ hồi cái khóa tu 4 ngày cho người Tây Phương anh tham dự, rồi bây giờ là mỗi tuần anh tới. Thì thấy anh dễ thương đó, thì anh nói là anh muốn thực tập làm sao cho giữ cái hơi thở trong khi anh ngồi thiền cho dễ. Thì Pháp Hòa mới tặng cho anh sâu chuỗi tay. Thì Pháp Hòa chỉ cho anh cách đó là mỗi lần thở vô thở ra bấm hột. Thay vì mình nói A Di Đà Phật, ảnh chưa quen. Thì bây giờ Pháp Hòa nói bây giờ ngồi thở không thì sợ ảnh bị phân tâm, cho Pháp Hòa mới nói anh ngồi anh cầm sâu chuỗi, khi nào hơi thở anh tự vào tự ra anh bấm hột, tự vào tự ra bấm hộp thứ hai. Anh thích quá, anh nói wow, cái này thì dễ giúp cho anh tĩnh tâm lắm. Thì anh Pháp Hòa mới nói tặng cho anh, anh muốn anh chắp tay lại, anh học anh trả bài liền. Anh nói tôi muốn biểu lộ sự tri ân của tôi. Pháp Hòa hỏi tri ân sao? Cúng dường. Và nói không, tức là tôi tặng. Nó không, nhưng mà tôi muốn biểu lộ. Thì mới nói vậy thì tự nhiên lại cúng dường bỏ một thùng. Thì ở đây mình muốn nói, mình tri ân Tam Bảo thì mình phải hộ trì Tam Bảo. Mà mình trong Tam Bảo có Phật Pháp Tăng, mà Tăng là những người hàng ngày nhắc nhở cho mình. Rồi trong cái những người chư vị Tăng đó cũng nhớ ơn những vị Tăng khác. Thí dụ như hàng đệ tử thì nhớ những bậc thầy đã hướng dẫn cho mình. Thì bây giờ mình muốn tri ân thầy thì mình học những cái gì mà thầy hướng dẫn cho mình. Cho nên khi mình sống mình biết ơn, mình đền ơn như vậy, mà bằng mọi cách, bằng nhiều kiểu đó. Thì ở đây á, cái giới thứ 9 này á, là để nhắc nhở chúng ta. Thứ nhất là đừng có phí phạm của Tam Bảo khi chúng ta về chúng ta thọ dụng. Điều thứ hai là cái gì mà chúng ta muốn thì chúng ta phải xin. Vì cái người Phật tử khi người ta cúng ngô, người ta không khởi cái tâm là người ta cúng cho mình, ta cúng là cúng cho Tam Bảo. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như quý vị thấy chùa không có cái microphone, thì quý vị sẽ nói rằng ngày mai con mang lên con cúng cho chùa. cái microphone. Chứ đâu có ai nói là con cúng cho ông A ông B cái máy đó mà để ở chùa đâu, phải không? Thì vậy khi mà một cái niệm người ta đem lên là người ta khởi cho chung, mà mình cái chung thì mình lấy làm của riêng là không được. Mà quý vị biết thậm chí ngày xưa trong luật dạy á, là nếu mà là luật dạy kỹ đến mức á, là không được lấy cây đèn ở trên bàn thờ Phật mà đem vô là ở trong bùn của mình đã làm cây đèn để học sách. Vì hồi xưa là không có đẹp điện, không có đẹp điện thì phải đốt bằng đèn dầu hay là đèn cầy. Thì nhiều khi rồi cái mình họ bí quá, không có đèn, cái mình lên bằng Phật mình xá cái mình bưng cái đèn vô phòng mình để đó. Nghĩa là không lấy cái của, không nói như vậy nó là Phật sao ích kỷ vậy để mình Phật hưởng, không phải. Nhưng mà để tập cho chúng ta cái tấm gì, cái gì nó phải rõ ràng, không phải của mình. Thì dĩ nhiên có những trường hợp bất đắc, nghĩa là có trường hợp đặc biệt, thí dụ khẩn cấp cái gì thì cũng phải dùng tới chứ. Nhưng mà để cho mình có một cái tấm ngăn nắp rõ ràng, trật tự đâu ra đó, không có lộn xộn. Trong luật dạy là cái ý như vậy đó. Chứ không thôi thì mình là một chú tiểu vô chùa mà tu mà rồi mình xài mà không có một cái sự tôn ti á, thì lớn lên á mình cũng đảo lộn trật tự. Cái này đem làm kia đem làm nọ, không phải. Như khi mình lớn á, mình đủ cái nhận định ha, mình đủ cái nhận định là khi nào tùy cơ ứng biến hay là ngộ biến tùng quyền, chừng đó khác. Còn bây giờ đang còn cái người mới vô đạo, còn tuổi còn nhỏ thì phải học một cái thứ lớp trật tự, ý vậy đó. Chứ không phải nói là lúc nào cũng đứng ngắt cái đèn đó là tuyệt đối không ấy. Nhưng mà khi mình ở một cái độ tuổi mình nhận định được lúc nào ngộ biến tùng quyền, thì lúc đó mình dùng mà không phạm, bởi vì lúc đó mình biết mình đang làm gì. Còn bây giờ còn nhỏ là không được, phải có thứ lớp, phải có trật tự. Cha ông bà mình dạy không? Học ăn, học nói, học gói, học mở là vậy đó. Ai mà không biết là nếu mà để cái đó vô trong miếng vải quấn lại thì nó cũng xong ha? Nhưng mà cái đó là cái kiểu sống mà buông thùa, sống không có một cái ngăn nắp. Cho nên đầu tiên của một người nhỏ cần phải học là học làm sao để gói, học làm thế nào để mở. Còn khi lớn lên mình có cái nhận định thì nó khác. Và đó là cái ý của cái giới thứ 9 như vậy. Cho nên xin thưa là khi mình đọc những cái giới, mình thấy sao mà không có lý. Nhưng mà mình phải biết tất cả những cái giới này hầu rèn luyện, nung đúc một con người thánh thiện. Bởi vì những cái giới này là để giúp cho chúng ta từ tư tưởng, lời nói, hành động trở nên những bậc thánh chứ không phải những bậc phàm. Cái hành xử bình thường là nó phàm, nhưng mà ở đây mình muốn hướng tâm mình đến với con đường thánh thì đây là những điều mà chúng ta cần phải làm. Giống như là mình muốn làm thường dân thì nó có cái luật lệ như di của thường dân, nhưng mà làm một ông tổng thống thì phải khác. Quý vị nào mà mình coi đọc truyện Tàu hay là coi phim Tàu ấy, cái cô nào mà được chọn vô làm một cái người tỳ nữ trong cung phải đi qua cái lớp gì? Cái lớp dạy đi. Ngay cả cầm cái khăn thôi cũng phải có cái cách cầm của một cái người cung phi ở trong hoàng cung, chứ không phải muốn cầm là sao cầm. Cái cách cầm khăn, cái cách giữ cái khăn, rồi thậm chí cái cách uống nước, vân vân. Mình ở ngoài đời, mình ở ngoài dòng tộc vua chúa thì cầm ly nước uống cái ực. Nhưng mà một khi mà vô cung mình rồi là phải làm sao? Uống nước phải cầm lên lấy tay che miệng lại, chứ còn uống mà để cho người ta thấy răng thấy mình uống nước là cũng không được nữa, thí dụ vậy. Cho nên ở trong chùa quý vị thấy một chú sa di cũng vậy, vô chùa mà tu là phải học để cơm vô miệng ngậm lại rồi nhai. Người ta hỏi một câu hỏi gì mà trong khi miệng còn đang cơm là phải nhai cho xong rồi mới trả lời, chứ không phải vừa nhai cơm vừa nói chuyện. Rồi trong khi ăn cơm không được gãi đầu, trong khi ăn cơm không có được xù tóc rồi vân vân, không có gõ chén, không khua chén, ăn rồi phải ngồi chờ chứ không có được đứng dậy, mà lỡ có công việc gì cần thiết lắm đứng dậy thì phải chắp tay xá và xin phép. Có cái trật tự như vậy để làm gì? Để rèn luyện một cái người đã trở nên mẫu mực. Quý vị thấy một cái người mà được rèn luyện từ nhỏ vậy, cái tự nhiên sao người đó lớn lên cái nghiêm túc, cái mẫu mực. Chữ mẫu mực là vậy đó, có khuôn có mẫu hết, một mực như vậy mà làm. Nhưng mà người ta làm mà thuần thục rồi á, nghiêm túc mà tự nhiên. Còn mình bây giờ mình nghiêm túc mà cứng nhắc. Ví dụ như tập mình đi thiền hành á, ta đi thiền hành cũng nhẹ mà tự nhiên, thấy nó thông dong thiệt. Còn bây giờ đi từng bước thì nam mô a chân trái di đà phật chân phải, mà lỡ mà Lỡ mà mình lỡ mà Phật chân trái thì mình lật đật mình bò lên sao cho chữ Phật tới chân phải, ví dụ như đó. Tới lúc đó mình còn khôn. Mà khi mà người ta thuần thục rồi, ta đi thanh thản mà nhẹ nhàng. Quý vị thấy được hai cái điểm đó à. Nhưng mà một người mới vô thì chúng ta luyện tập à, thí dụ mới bắt đầu lại Phật lại cũng cứng lắm, lại không quen. Như nãy có một em lần đầu tiên lên chùa, cái Pháp Hòa nói thôi lát nữa em ở lại tụng kinh đi. Cái nó nói dạ em không biết tụng kinh. Nó nói không sao à, có cái sách mình dò theo. Cái nó nói là dạ em không có giọng. Nó hoành nó con hỏi nó dạ em nói thiệt thầy là em có hẹp. Nó vậy nãy giờ nói đi ta tha. Không, thì người nào mà chưa biết thì lúc nào cũng có cái khuôn, có cái mẫu cho mình. Đó là cái giới thứ 9 là thọ vật dụng của tăng. Bây giờ mình nói tới cái giới thứ 10 là uống nước có trùng. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, lẽ ra phải nuôi dưỡng tâm từ bi hộ mạng chúng sanh. Trái lại, nghi nước có trùng mà không chịu lọc, cố ý uống, như thế tại gia Bồ Tát này tổn thất tâm từ bi, phạm tội vô ý, không biết khởi tâm sám hối, thì giới thể bị ô uế. Ở Việt Nam mình á, nhất là dưới quê á, ở trước cửa nhà mình hay sau nhà mình nó có một cái lu hay là một cái khạp. Thì cái lu đó người ta hứng nước mưa, thì trong nước mưa đó người ta có cái gáo dừa. Rồi ta bán lên hay có một cái mình kêu là cái gì hả, cái nó kêu cái gì, nó có cái tay cầm đó à, cái gáo không, cái gáo nó có cái máng, cái gáo là có loại hai gáo mà gáo ngắn tay nữa, để uống rồi úp lại. Thì nước đó mà để lâu á thì nó có con lăng quăng. Cho nên ở trong chùa hồi xưa mà nhớ rất là rõ đó, là ngay cái khạp nước á là phải có một cái đại lọc nước. Cái đại lọc nước đó, đó là mỗi lần mà uống á, thì mình lấy cái đại đó để trong cái ly không, rồi mới lấy cái gáo múc miếng nước này nè mới cho vào cái ly, thì mình lọc lại. Lọc xong rồi thì những cái con lăng quăng mà nó còn ở trong đó đó thì mình cho vô nước trở lại. Thật ra thì mình bỏ nó ra ngoài nó chết, mà nó có trong đó uống bổ cũng không sao. Mà quý vị thấy Việt Nam mình nước mưa nó mát dữ lắm, à, nó trong nó mát lắm, mà có cũng không sao. Cho nên ở trong chùa nhiều khi ngày xưa chư tăng đi đường đâu có bây giờ xuống thấy mồ không, nước chai bán đầy đường hết. Thời xưa là một trong những cái vật dụng của một người tu là phải có cái đại lọc nước, mà nó quan trọng đến mức độ là đi thọ giới là phải mang theo nữa, chứ không phải là tự mình sắm đâu nha. Đi vô thọ giới là người ta hỏi thầy chú có đủ ba y không, nói dạ có. Chú có y có bát chưa, nói dạ có. Chú có đại lọc nước không, nói dạ có. Bát y này phải của chú không, nói dạ không, con mượn là không được. Phải là của mình. Đó là tài sản của người tu nè. Thì phải thọ cái đại lọc nước, thọ đó, thọ y, thọ bát, thọ tọa cụ, thọ đại lọc nước. Thì cái bài kệ chữ Hán ngày xưa mà cầm cái đại lọc nước là thiện tai lự thủy nan hộ sanh hành từ cụ à, tức là lành thai đại lọc nước là cái vật dụng để nuôi dưỡng cái lòng từ bi của mình. Hộ sanh hành từ cụ, hộ sanh tức là hộ trì mạng sống cho con vật khác. Và cái việc làm này nó giúp cho mình hành được cái hạnh của từ bi. Thì khi mà mình Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa đi thọ giới, đâu có ai làm cái đại lọc nước cho mình đâu. Cho mình coi trong luật thì biết là mình phải tự lo cái đại lọc nước. Thì quý vị biết bữa đó Pháp Hòa mới đi mót mấy miếng giải tan á, mấy giải tan màu trắng á, mót kêu bây giờ làm sao ta. Thì không biết quý vị mà nhớ cái cây mai mà ngoài chợ hay bán, mà cái cây mai bằng ni lông nó một cây về nó có mấy cái bông giả hồi mà 20 năm trước là họ hay bán ở mấy cái tiệm tàu vào cái dịp Tết á, rồi mình mua về mình mới giật cái bông đó ra mình gắn vào cây mai thiệt thì cái cọng chì đó nó còn. Thì Pháp Hòa mới lấy kéo, Pháp Hòa sởn hết mấy cái gai quanh vậy thì còn lại cái cọng chì nguyên vậy đó. Thì Pháp Hòa mới may một cái miếng vải còn mai gấp vô đàng hoàng, rồi mới sọt cái cây nó vô, rồi mới cong nó lại hai chung, cong mặt co hai lại mới chọt vô thành một, rồi mới lấy cái ống hút á. Khi mà nó bung ra về làm sao giữ nó, mới lấy cái ống hút chọt hai cái đầu dây kẽm nó vô, cái cầm lên thành cái đại lọc nước. Bây giờ Pháp Hòa giữ cái đại đó đó, mà tự tay mình đi may, đâu có ai lo cho mình đâu. 20 năm trước mình đi thọ giới tỳ kheo mà đâu có ai giúp cho mình, đâu có ai chỉ biểu mình, mà mình biết là một đi thọ giới là phải có cái này thì tự mình lo lấy. Mà khi mình làm như vậy mình thấy nó có nhiều cái kỷ niệm. Bây giờ cái đại đó hoài vẫn còn giữ. Cái y mà ngày cái tấm tọa cụ mà ngày xưa mình đi kiếm mình may đó, mình vẫn giữ như vậy. Thì ở đây á, mỗi một người phải có một cái đại lọc nước. Bây giờ á, cái thời buổi của mình là không có còn nữa, phải không? À, không có đại lọc nước nữa. À, bây giờ mình uống nước á, là nước lọc, nước trong. Nhưng mà thiệt sự ra trong cái ly nước của mình uống, dù mình có lọc kỹ cỡ nào thì nó vẫn còn những con vi trùng vi tế trong đó. Đã nói là vi trùng rồi mà. Vi trùng đó là những con trùng mà nó vi tế lắm, mình không thấy. Cho nên tốt nhất là mình học cái bài kệ uống nước trước khi mình uống. Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh nhục, án phạ tốc ba ra ma ni to ha. Phật nhìn trong một bát nước thấy có 84.000 con vi trùng. Nếu ai uống nước này mà không trì chú, ai uống nước mà không trì cái bài chú này thì chẳng khác nào đang ăn thịt của chúng sanh. Nhược bất trì thử chú, như thực chúng sanh dục, như ăn thịt chúng sanh. Và đọc cái câu chú lên 3 lần: án phạ tốc ba ra ma ni to ha, án phạ tốc ba ra ma ni to ha, án phạ tốc ba ra ma ni to ha. Thì mình cũng sẽ đặt câu hỏi, không biết có thiệt không ha. Phật nói trong ly nước này có 84.000 vi trùng. Thật ra con số 84.000 là thường thường trong đạo dùng á. Cái số nào mà nó nhiều quá không có đếm được thì cứ lấy số 84.000 ra làm nói. Ví dụ như đấy, Phật dạy có 84.000 pháp môn. Thì không thể mình nói đâu, bây giờ liệt kê cho tôi nghe 84.000 pháp môn coi. Không phải. Vì tùy bệnh mà cho thuốc, phải không? Thì chúng sanh nhiều bệnh thì có nhiều thuốc, mà thuốc nhiều thì lại lấy số 84.000 để mà làm cái số để mà nói. À, giống như Việt Nam mình mà ở trong Nam mà cái gì mà nhiều quá cái nói là sao? Hả? Nhóc luôn. Ở dưới miền Tây mà cái gì nhiều quá muốn nói là cái nhiều đó không nói, nó nhóc luôn. Còn ngoài Trung nó trời sùm, nhiều lắm, nhiều sùm luôn. Thì cái mỗi một cái quốc độ người ta có một cái danh từ để người ta nói. Vô số, tiếng Anh dịch là countless, đếm không được, đếm hết. Thì bây giờ cho dù thật hay không mà mỗi lần mình uống nước mình nhớ cái bài kệ như vậy thì tự nhiên cái gì nó khởi? Lòng từ bi mình nó khởi. Lòng từ bi khởi thì mỗi cái bài kệ đó nó giúp cho nó nuôi dưỡng cái tâm của mình, nuôi dưỡng cái tâm mình. Cho Pháp Hòa thấy chư tổ rất là hay. Khi mình học qua những cái bài kệ rồi thì mình thấy cái ý tứ của chư tổ vì thương chúng ta, muốn hộ trì cho chúng ta tu trong từng giây từng phút, mà quý ngài sáng chế những bài kệ lặt lượm ở trong kinh để mà cho chúng ta hành trì. Mà các ngài để tâm hành dạy như vậy mà mình lơ là, mình không để tâm mình học hỏi, mình hành trì thì mình cô phụ công ơn của quý ngài. Như vậy thì cái chúng ta gọi là tri ân thầy tổ nó không đủ. Rồi giờ quý thầy á, thấy mình đọc cái bài kệ đó chưa đủ nữa, sợ mình không hiểu ý thì phải chú thích, phải chú giải từng câu từng lời trong đó. Quý vị nào mà đọc cái quyển Tỳ Ni Hương Nhũ, tỳ ni hương nhũ, tức là mùi thơm của sữa. Hương nhũ mà, nhũ là sữa, hương là mùi thơm. Những mùi thơm của sữa pháp mà chư tổ chú thích từng câu từng lời trong đó cho mình, cho mình đọc, mình lấy cái tâm làm thích thú và lấy cái lòng biết ơn. Cho nên là lâu lâu phải mở những cái cuốn ra đọc để tri ơn, cảm kích cái công đức người xưa và để mình học hỏi thêm từ trong những cái lời dạy. Cho nên nếu như mà mình uống nước mà có trùng thì mình phải lọc. Thứ nhất là để nuôi dưỡng lòng từ bi. Thứ hai là để làm gì? Để cho chúng ta giữ được cái thân thể tốt. Giữ thân thể tốt để làm gì? Để mình tu. Hôm rồi Pháp Hòa gặp một cô y tá, thì cổ mới nói là trong cái buổi thuyết trình của những nhân viên nói về vấn đề an toàn của thực phẩm đó, thì cái vị thuyết trình này mới nói rằng phần lớn đó, người Á Đông đó, chúng ta bị bệnh gan và bị nhức mỏi toàn thân, cứ như là thấp khớp và bị đau nhức mình mẩy đó. Một phần là do chúng ta ăn đồ ăn dưới củ thừa để lâu. Thí dụ như 30 năm trước mình ở Việt Nam, chỉ trừ khi nào đồ thức ăn mà nó không có hư, hư thì phải bỏ, chứ còn không hư là mình đâu có ấy. Mà Việt Nam mình thì đâu có cái tủ lạnh, mình kêu có cái tủ gì mà nó có cái lưới này. Mình để vô rạc đang rê vậy đó. Mình có cái tủ đó mình để vô, hay là mình có cái lồng bàn, mình có cái lồng bàn để mình ụp lên đó, rồi để mình tránh ruồi, tránh muỗi, mình tránh chuột. Nhưng mà thật sự nếu mà phân tích theo cái sự mà vệ sinh đó, thì thức ăn nào mà để ở bên ngoài 4 tiếng đồng hồ trở lên đó, là bắt đầu nó có vi khuẩn. Cho nên người ta kỹ lưỡng như vậy. Thì bây giờ đó là ở đây á, cái này á là để muốn bảo vệ cái sức khỏe của mình thời xưa. Cho nên ngay ở trong luật tỳ kheo cũng vậy, các vị tỳ kheo không có được chứa thức ăn cách đêm. Không phải cái lý do là tại sao, là bởi vì ăn vô là ngày mai mà ăn vô là tiêu chảy, đau bụng. Cho nên phải cho nó vô trong cái văn bản để mình thấy cái đó là luật giới, thì mình nhất mình hành. Quý vị thấy cái điều đó. Thí dụ bây giờ ở đây đó, nếu mà người ta nói, người ta bố cáo với mình, người ta nói là nhớ seat belt khi lái xe, mà người ta không phạt mình, người ta không đưa thành một cái văn bản là bảo đảm là mình không có nghe, mình cũng sẽ lười. Quý vị thấy không? Giống như ở đây nè, ở đây luật cái là bây giờ là bắt hai người ngồi trước đó phải seat belt, ở phía sau thì họ cũng kêu thôi chứ cũng chưa có phạt gọi là nặng nề lắm, nhưng mà ở những cái thành phố lớn khác là phạt nặng lắm. Cho nên mà đi qua, mình ngồi ở đây quen rồi, cái mình qua những cái thành phố lớn mình ngồi xa cái mình quên, thì người ta cũng xoay qua người ta nhắc mình làm ơn seat belt, không thôi bị phạt. Để đến một lúc nào mà ở đây mà tai nạn nó lớn lao rồi đó, thì bắt đầu người ta sẽ áp dụng mà phải đi vào văn bản, thì cái đó người ta mới nghiêm chỉnh thực hành. Ở đây cũng vậy, nghe giới nhiều vậy chứ không có phải giới gì đâu, toàn là bảo vệ cho mình, toàn là những cái sự giữ gìn cho mình không à. Nghe cả giới tỳ kheo 250 giới mà trong đó nội oai nghi thôi nha, cái đi cái đứng cái ngồi cái nói không là đang 100 giới rồi. Nghe 250 giới nhiều vậy chứ trong đó là hết 100 giới nói về cái oai nghi của một người tu rồi, cái oai nghi của một vị tỳ kheo rồi. Nhưng mà gọi là giới là để làm gì? Để chúng ta phải nghiêm chỉnh chấp hành. Chúng ta làm được như vậy thì bảo vệ cho mình. Cho nên trong này nói là không uống nước có trùng. Giới thứ 11 là không đi một mình trong chỗ hiểm nạn. Trong này có cái khi là không đi một mình trong chỗ hiểm nạn. Là Phật tử khi đã phát tâm thọ Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, nếu không có bạn đồng hành, chớ nên đi một mình ở chỗ hiểm nạn. Biết chỗ hiểm nạn mà vẫn đi một mình, như thế tại gia Bồ Tát này phạm tội vô ý, lại không biết khởi tâm sám hối thì ô uế giới thể. Cái giới này là bảo vệ, bảo vệ mình rõ ràng nữa. Đọc vô mình thấy rõ ràng là vì thời xưa đâu có đèn đường, mà giặc cướp ở đường phố rất là nhiều, cho nên mình biết, hoặc là những cái thú dữ. Thì xưa nhà cửa ít thì đi đường thì hùm beo nó nhiều, mà đi một mình như vậy, gọi là mình đi như vậy là nguy hiểm tới tính mạng, cho nên phải đưa vào văn bản đi làm gì, để giữ gìn cho mình. Nhưng mà ở trong này nếu có bạn đồng hành thì mình được đi. Nhưng mà trong này cũng, trong giới cũng có dạy á, nếu như á mình đi vào con đường hiểm nạn mà mình không biết á, mình đi giữa đường rồi mình mới biết á, thì cái đó không phạm, tại vì mình không biết, mình trên con đường mình đi thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như từ đây mà lái qua Vancouver đó, là nó có một con đường, một đoạn đường rất là nguy hiểm, phải không? Rồi cái nó chết mò rồi, mình đi lái xe có một mình mà này dốc quá, bởi vì nó có một len thôi, mà mấy cái chỗ đó mà lái mà lỡ mà ngủ gục hay là lái mà nhanh một cái đó là có thể nó lao xuống những cái vực, cho phải lái rất cẩn thận. Thì bây giờ mình nói ví dụ thôi, mình nói như hồi nào giờ mình chưa bao giờ đi Vancouver mà không biết gì hết á, thích thì lái xe xách xe đi vậy, nhưng mà tới chỗ đó là biết đây là đường hiểm. Giờ thật sự đường hiểm nhưng mà nó an toàn, người ta mới cho mình đi chứ. Và ở trong này nói có những con đường nguy hiểm đến tính mạng của mình, nhưng mà làm sao để không phạm? Thứ nhất là vì mình không biết, thứ hai là mình biết nhưng mà vì cứu người mà mình phải mạo hiểm mình đi, và trường hợp đó cũng cho theo. Hoặc vì hóa độ chúng sanh, dù biết rõ con đường phía trước có nhiều hiểm nạn, nhưng vì chúng sanh nên vẫn tiến bước, không nghĩ đến tai nạn, để giúp chúng sanh được an ổn khỏi tai nạn. Hoặc trường hợp mình đang trong trạng thái si mê điên cuồng, không biết thế nào là tai nạn. Thì dù lỡ mà người đó mình bị bệnh, người đó bị bệnh tinh tâm thần, không biết con đường nó hiểm nạn, ta đi thì cũng có phạm. Dù người đó đã thọ với Bồ Tát rồi, bây giờ tự nhiên có một cái cơn bệnh nào đó, họ làm cho người đó không có tỉnh trí mà đi thì cũng không phạm. Nói tóm lại á, là cái giới này á, là để giúp cho mình cố gắng giữ mình được khỏi cái chỗ hiểm nạn. Thí dụ quý vị nhớ Ngạ Nan đó, không, người đi đâu một mình, đi khất thực mà đi một mình nè, nguy hiểm không? Cho hồi xưa đi khất thực là đi một nhóm. Riêng Ngạ Nan là bữa đó là xin Phật đi một mình, mà chính đi một mình cho nên mới bị nạn, bị cái cô đó cổ dùng chú thuật gì đó, cổ tụng hồi cái Ngạ Nan cái đầu là xoay vòng vòng vòng, rồi bắt đầu thấy cổ từ một người bình thường ra một người thương. Rồi bắt đầu là ngài đi vô trong nhà của cô, rồi cô đọc mạnh thêm chút nữa, cái bắt đầu ngài tự động ngài tháo cái y trước, rồi cô đọc mạnh gia tăng chú thuật nữa, là thấy tháo từ từ. Trong khi đó thì ngài Văn Thù xuất hiện kịp mà giúp cho ngài đó. Thì cái trường hợp như vậy là một trong những cái trường hợp thế nào gọi là hiểm nạn, và thế nào gọi là đi một mình, và đi một mình là nguy hiểm như vậy. Thôi bây giờ mình nói gần chút nữa nghe. Mình biết là bây giờ mình biết là quê hương là chùm khế ngọt, nhưng mà về một mình hái cũng nguy hiểm lắm. Cho nên là nếu mà mình biết là nếu ai quê hương, nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người vậy đó. Biết vậy, nhưng mà quý vị biết không, khế ngọt mà đầy trái sai mà không ai hái, chờ mình hái là không phải dễ. Thì hôm rồi thì Pháp Hòa đi đến một cái vườn của một Phật tử trồng cái trái blueberry, thì đến một cái cây đó nó sai thiệt là sai, mà sao hái hết trơn mà có cái cây đó còn. Ông mừng quá, ông ngắt thầy ơi thầy, chạy ra đây hái. Thì khi mà tới gần, quý vị biết không, nguyên một cái tổ ong nó nằm trong đó. Thế thì mà may là chú thấy ra kịp, chú nói trời ơi chết mồ không, thôi thôi thôi, chú còn định rủ mình tới chụp hình nữa chứ. Pháp Hòa nói thôi đừng có đụng vô, mà ông mà bung ra là mình chạy không kịp á. Cái Pháp Hòa mới nói quý vị thấy không, ngay cái hình ảnh này là mình thấy lời của Phật dạy trong kinh. Thì một hôm là Phật đi với ngã nan đến với ngã tư đường, thấy có một cái cây nằm ngay ngã tư mà trái xinh xuê mà không ai thèm hái hết. Ngã nan nó gãi đầu nó kỳ quá ha, hồi cây ngon lành vậy mà không ai hái hết. Phật mới nói với ngã nan, a nan à, cái cây mà sai trái mà nằm ngay ngã tư đường rất thuận tiện cho người ta hái mà người ta không thèm hái thì phải làm sao? Cây này phải có vấn đề, cây độc. À, giống như mà lái xe đi vòng vòng kiếm chỗ đậu xe, may quá trời ơi ai chừa cho mình chỗ ngay cửa luôn, quẹo vô handicap. Cái chỗ là người ta dành cho handicap không phải cho mình, đừng có tưởng người ta để dành cho mình. Không, trên đời này không có cái gì mà nó là ngon lành sẵn sàng mà dễ dàng cho mình với tới hết. À, phải mình phải để cẩn thận cái đó. Ừ. Thì mình nói như vậy đó. Cho nên là quý vị biết không, không có luận tuổi trẻ, tuổi vừa vừa, tuổi già gì hết á. Bây giờ nó có những cái chỗ hiểm nạn mà đi một mình là bảo đảm. Kêu là chỗ nó lợi hại lắm. Đúng rồi, về bển tới bển rồi là hại nhiều hơn lợi. Thì mình phải tự mình phải tự mình quán chiếu. Luật giới nói như vậy, và có những cái mình thấy nó rõ ràng trước mắt, nó rõ ràng trước mắt. Mà mỗi một ngày không biết bao nhiêu cú phone vô chùa, không biết bao nhiêu cái email, nhưng mà cũng cái câu đường hiểm nạn có một người đi và bây giờ cầu cứu. Làm sao mình cứu? Khi mà đi vào con đường hiểm nạn, quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng không? À, trong kinh Địa Tạng có một đoạn không? À, cái người đó đi vào con đường thì có một vị thiện tri thức nói mà ô hay, ngươi có phép thuật lạ gì mà dám vào con đường hiểm nạn này một mình. Người kia mà có ra rồi thì nhớ nói cho người khác biết đó là con đường hiểm nạn mà mình cần phải tránh. Kinh Địa Tạng nói rất rõ như vậy. Tại vì nếu mà mình đi không có rõ ràng như vậy đó thì mình đang đi vào cái cõi địa ngục. Mình đi vào cõi địa ngục. Cho nên người ta mới nói đó, thiên đường hữu lộ vô nhân vấn, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Cửa thiên đường có lối không thấy ai vào, mà cửa địa ngục không cửa thì người cứ mò tìm tới. À, Pháp Hòa mới chọc luôn mà nói, đường đời chật chội nhiều chen lấn, nẻo đạo thơm than hiếm kẻ tìm. À, cái đường đời mà chật chội dữ lắm, nhưng mà chen lấn dữ lắm. Đã qua những cái nơi mà bán ngọc không biết cái gì. Chật chội nhiều chen lấn không, mà điện Phật thênh thang hiếm kẻ đứng. Mới chơi như vậy thôi, để mà cho chúng ta thấy được cái ý tứ của kinh, để những cái hình ảnh mà mình nói ví dụ, để rồi mình thấy được những cái ý tứ. Thì thôi hôm nay á, mình học thêm ba giới ha, 9, 10, 11 ở trong 28 giới nhỏ này. Thật ra đó, đi vào con đường hiểm này là cũng vậy, cũng là cái tội nhẹ, là bởi vì chúng ta khinh, giống như chúng ta nghĩ ỷ cái sức mình á, mình ỷ cái sức mình. Mình ỷ là mình có cái đạo lực, mình ỷ mình nghĩ rằng mình sẽ không sao, nhưng mà không biết được. Giống y như hồi nhỏ vậy đó, biểu đội nón mình nghĩ có lạnh đâu mà đội, biểu quấn khăn có lạnh đâu mà quấn khăn, biểu mặc cho ấm cũng có lạnh đâu. Nhưng mà thật sự ra cái bệnh đau nó đâu phải nó vô lần, nó thấm từ từ. Khi mà ở một cái tuổi mà mình không còn đủ sức mình chịu nữa thì lúc đó mình mới biết xưa nay mình là dại. Cho nên phải là nói hoài với mấy chú vậy đó, mỗi sáng đi học là cứ la hoài cái vụ nắng nón rồi khăn rồi bao tay rồi đồ ấm. Mà Pháp Hòa mới nói là thầy là một trong những người mà trước mắt là phải thấy. Rồi nhỏ nhỏ là y chang vậy đó, cũng nghĩ là mình có sức, mình chịu được cái lạnh, nhưng bây giờ mình mới biết trời lạnh, trời đang nóng như vậy đó, nhưng mà chân mình thì buốt lạnh. Trong cái bài thơ mà trời đắng ấm sao hồn con buốt lạnh, nói cái sự nhớ nhung mẹ, phải không? Còn bây giờ trời đắng ấm mà hai chân mình phát lạnh, là tại vì nó thấm cái lạnh rồi, cái bệnh đau nó tới rồi. Thầy Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng ba giới ở trong 28 giới nữa. Thì chúc đại chúng có một mùa Vu Lan an vui. Cái câu ở trong kinh Vu Lan á, thức ăn trăm món, trái cây năm màu, không? Thì cái nghĩa của cái câu đó đó là khi mình đem cái lòng hiếu thảo của mình đến cho cha mẹ đó, không phải chỉ có món ngon vật lạ, mà nó cũng có trăm cách để mình báo đáp. Hồi nãy cái em đó nó tới, mà em biết Pháp Hòa biết nó là sinh viên, cho nên Pháp Hòa mới nói á, ngày mai á, em ráng thu xếp lên chùa một bữa, mình nhớ mẹ nhớ ba, bây giờ mình không có làm gì được, thì em dâng cho cha mẹ một lời cầu nguyện an lành. Nó sáng mắt lên, nó hỏi được hả thầy? Và nói được chứ, bây giờ em không về Việt Nam, em chăm sóc được ba mẹ, em đang đi học, thì mỗi ngày mình có thể gửi một cái lời, một cái niệm bình an tới cho cha mẹ. Thức ăn á, là nuôi dưỡng, mà nuôi dưỡng một người đâu phải chỉ có một cách. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, quý vị nói, thầy ơi, tôi thương thầy lắm, mỗi ngày tôi sẽ cho thầy ăn một chén sâm. Nhưng mà cái đó là chỉ nuôi được một thôi, nhưng mà có hàng trăm cách nuôi thầy. Khỏi cho ăn sâm thiệt, đây này, cứ nước lạnh này cũng là sâm. Nhưng mà huynh đệ trong chùa sống hài hòa, lục hòa, và sống một cách yên bình với nhau, nó cũng là một thức ăn để nuôi ông thầy. Rồi bây giờ đó là mỗi tuần thầy mở cái lớp học Phật Pháp, mình tranh thủ mình đi. Vì mình đi như vậy đó là mình làm cho cái đạo tràng nó trang nghiêm, nó theo về thời khóa, và đồng thời mình làm cho thầy có cái sự tu học thêm. Vì thầy mỗi tuần thầy phải nói, mà nói thì phải học. Như vậy thì cái sự học của mình là một cách nuôi dưỡng cái học của thầy. Quý vị thấy không? Thức ăn trăm món, trăm món là trăm cách. Mình dưỡng cha dưỡng mẹ không phải chỉ một cách, mình dưỡng thầy dưỡng chùa không phải chỉ một cách, mà vô số cách. Mình thương Phật không phải mỗi ngày mình lại 300 làm gọi là thương Phật, mà mình phải làm sao mình hành lời Phật dạy, thấy không? Gì đó, lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng, thấy không? Đem phúc lành gieo rắc phàm nhân. Thì quý vị thấy được cái câu thức ăn trăm món, trăm món mà đó là thức ăn, là phải nuôi dưỡng, mà nuôi dưỡng là nuôi cả thân và tâm. Còn trái cây năm màu là gì? Trái cây là quả, phải không? Trái cây là cái quả, mà muốn có quả thì phải tu. Tu gì? Tu nhân. Muốn có quả là phải gieo nhân. Mà cái nhân mà căn bản nhất của đạo làm người là mấy giới? Năm giới. Mình cứ lúc nào thường người ta hiểu vậy đó, người ta đi mua trái cây là phải mua đủ nha, thiếu một trái là phải kiếm cho đủ. Thật sự ra không cần phải năm màu, không cần phải năm trái, nhưng mà mỗi ngày mình hành trì năm giới, đó là năm cái quả mình dâng cúng đó. Mình dâng cúng mà mười phương tăng đều dự lễ này, phải toan sắm sửa chế chày, thức ăn trăm món, trái cây năm màu. Thì dưới cái hình thức, dưới cái hình tướng thì mình sắm trái cây, mình nấu thức ăn, mình dâng. Nhưng mà ở cái mặt đạo lý thì mỗi người chúng ta chỉ cần tu năm cái giới thôi. Là mỗi một người mà không phải là mình tu năm cái giới đó, là mình tròn cái nhân cách cho mình, cho gia đình mà cho xã hội nữa. Nên trời Phật giáo năm màu tượng trưng cho năm châu. Mà chỉ cần năm giới này mà năm châu áp dụng thì nó là thềm thang xây dựng cái hạnh phúc, cái hòa bình cho mọi người và mọi loài. Phàm ở đời mình ham sống, người kia cũng ham sống, chứ không có giết người hại vật. Mình muốn giữ của mình thì cũng không gian tham của ai, chứ không gian tham trộm cắp. Mình phải giữ gìn cái, mình phải giữ gìn cái sự an toàn cho mình, cho người, hạnh phúc cho mình, cho người, thì không phá gia can người khác, và đồng thời cũng không có sanh cái tâm tà hạnh đối với nhiều người để chúng ta phải mang bệnh tật. Mà cái bệnh tật một người mà lây thì nhiều người lây hết. Rồi chúng ta giữ cái giới chân thật, là không có nói những lời ác độc để hại người. Rồi chúng ta phải giữ gìn cái thân thể này như là một cái nơi chốn để chúng ta nương tựa tu hành. Cho nên phải có cẩn thận trong khi mình ăn uống. Rồi năm cái lá cờ đó nó có năm cái màu tổng hợp, nhớ không? Xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, gai, dưới này nó có năm cái nhỏ nhỏ, nó là cái màu tổng hợp. Tại sao là tổng hợp? Bởi vì một mà hành được thì nó phổ biến lên, một giới mà hành trì được thì bốn giới kia nó đi theo. Nói một cách khác, một người mà hạnh phúc thì cả nhà cũng hạnh phúc. Một người mà bình an, cả nhà bình an. Thử bây giờ mình nhìn trong chúng, bữa nào mà làm việc chung 20 người mà trong đó có một người không vui, cái 19 người kia cũng lung lay. Gia đình mà một người bệnh đó, cả nhà bệnh theo. Vì sao vậy? Phải đi theo dõi bệnh tình, phải chăm sóc, người ai cũng cứ mang cái bệnh theo. Quý vị cô thấy được điều đó không? Cho mỗi ngày, cho nên ở bên Việt Nam mình á, cũng lấy cái ý đó mà lễ Vu Lan là phải nấu nồi kiểm. Bởi vì không có cái món nào mà nó tạp nhạp nó nhiều như cái món kiểm đó đó. Thấy không? Cho nên, nhưng mà thật sự cũng chưa đủ 100 món nữa. Bỏ bao nhiêu thứ bỏ, nhưng mà giỏi lắm là 20-30 món thì chứ cũng không thể nào 100 món. Còn thấy không? Nhưng mà cái đó là cái ý thôi. Mình nhớ như vậy, thức ăn 100 món, trái cây 5 màu. Ba bền ơn nuôi dưỡng cho nhau có hàng trăm cách. Có hàng trăm cách. Và chúng ta biết rằng cái nhân gì mình gieo thì nó sẽ là cái quả đó. Cho mình mới cúng trái cây đó. Cái ý nghĩa mình cúng trái cây là vậy đó. Mình biết lựa cái quả tốt mình cúng, thì phải nhớ lựa cái nhân lành mà làm. Mà nhân lành mà làm thì quả nó mới tốt. Có ai đi chợ mà bỏ tiền ra mua trái cây dở đâu, mua cái xấu đâu. Đều là muốn mua cái tốt. Thấy không? Mà mua cái tốt là mua cái quả tốt. Mà muốn mua quả tốt thì nhân phải tốt. Nhân tốt là sao? Tiền mình làm ra bằng mồ hôi nước mắt mình đi mua cái quả đó về. Nói cái nhân là vậy đó. Cho nên khi mà đem dâng lên nói sao? Của này vốn của hiền lương, chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành. Nay phát nguyện lòng thành dân cúng, xin ơn trên chư Phật chứng minh. Khi mình cúng mình nói cái lời như vậy. Rõ, cô rõ ý ha. Dạ. Rồi thôi mình hồi hướng. Dạ. Dạ. Không, mà bởi vì mình đọc vậy mình mới thấy kinh Dược Sư nói rõ nè. Ai tụng giám Dược Sư không? Muốn làm cái này á là phải làm sao? Phải sắm mà đèn trời lớn như bánh xe đó, đốt đến 49 ngày. Nhưng việc ấy chỉ vua quan cư sĩ đại gia nhiều tiền lắm của kho bồ tràn đầy mới làm nổi. Còn người kém sức, lòng dẫu ưng muốn mà không có khả năng làm cho trang nghiêm đúng cách. Vì thế mà Đức Thích Tôn đã từ bi giảng dạy bằng cách sao? Chỉ cần sắm sửa chút ít, mà những người thiện niệm rưới quét rửa dọn hương hoa đèn nến tùy sức hiến cúng, y văn độc tụng chí thành lễ bái, như thế thì không có sự mong cầu nào không ứng nghiệm, không có sự ước nguyện nào mà không hoàn thành. Trong kinh dạy rằng bộc bạch sám hối tội ác đã làm là điều là tịnh danh đại sĩ ưa chuộng. Vì vậy mà chúng ta cần phải sửa chữa quá khứ, tu tỉnh tương lai, tẩy giặt thân tâm, đoạn tuyệt ác pháp, thề không làm lại. Hay tuyệt vời như vậy. Mà đọc mà mình phải đọc bằng cái trái tim mình thì mình mới thấy Phật thương mình, thương từ nhà giàu đến nhà nghèo. Sợ nhà nghèo mặc cảm tụng cúng không nổi. Nói thêm câu nữa. Cái quan trọng là phải gì? phải rửa dọn là rửa cái gì? Rửa cái tâm của mình đó. Phải hương hoa đèn nến, phải không? Rửa dọn. Mà phải nhớ là phải mời những người thiện niệm nha. Thiện niệm là mời ai? Mời những người cùng tâm, cùng trí, cùng ý, cùng hành với mình đó. Chứ còn người ta không chịu tụng với mình, mình mời ta vô, ta khổ lắm. Phải mời những người thiện niệm. Người ta đến đó bằng cái tâm của người ta, bằng cả cái sự thanh tịnh người ta gửi vào đó. Cho nên nãy và nói với em á, em chỉ cần gửi cho cha mẹ một lời cầu nguyện bình an từ trái tim của mình, cha mẹ hưởng. Thôi mình hồi hướng ha. Nguyện